Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua, việc học tập và làm theo tấm gương Bác ở Đảng bộ thành phố Quy Nhơn được triển khai sát yêu cầu thực tiễn gắn với các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội. Bài viết sau đây đề cập cụ thể, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Theo trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Quy Nhơn, Phan Thanh Đạm, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ thành phố đã đi vào nền nếp có trọng tâm trọng điểm và trở thành hoạt động thường xuyên trong toàn hệ thống chính trị. Sau các đợt triển khai học tập chuyên đề, 100% cán bộ đảng viên công chức viên chức đã xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện gắn nội dung học tập chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm với từng nhiệm vụ cụ thể thiết thực. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 410 mô hình đăng ký học tập và làm theo gương Bác trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều mô hình có sức lan tỏa lớn như ngôi nhà xanh tiết kiệm được thực hiện ở các phường xã Nhân Phú, Gành Ráng, Bùi Thị Xuân, Nhân Lý, Nhân Hội, Nhân Hải, bữa trưa hạnh phúc ở phường Bùi Thị Xuân, heo đất cùng em đến trường ở phường Ngô Mây, trụ điện nở hoa ở phường Lê Hồng Phong, Thị Nại, Trần Phú, Lê Lợi, tiếng loa thanh niên ở phường Đống Đa, Lê Hồng Phong, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, văn hóa giao thông trước cổng trường ở phường Ngô Mây, khu dân cư kiểu mẫu bảo vệ môi trường 30 ở phường Gành Ráng, bữa cơm dinh dưỡng do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quy Nhơn thực hiện tại Bệnh viện Phong Gia Liễu, Trung ương Quy Hòa. Bà Trương Thị Bích Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quy Nhơn cho hay, hội đã bám sát nội dung các chuyên đề học tập và làm theo gương Bác, lựa chọn những nội dung phù hợp gắn với triển khai phong trào thi đua, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới và cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng đến cán bộ đảng viên hội viên phụ nữ. Đáng chú ý, mô hình ngôi nhà xanh tiết kiệm được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, trên địa bàn toàn thành phố đã xây dựng được 30 ngôi nhà xanh thu gom rác thải nhựa gây quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo với số tiền trên 41 triệu đồng. Bên cạnh đó, 100% phường xã phát huy hiệu quả các mô hình hạn chế sử dụng túi ni lông, phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, phụ nữ xách giỏ đi chợ, đồng thời thực hiện nhiều công trình ý nghĩa như tuyến đường hoa do phụ nữ chăm, con đường hoa giấy, tuyến đường cây xanh, vườn cây em chăm. Tại các mô hình trên, hội viên phụ nữ, người dân đã tham gia trồng trên 2.800 cây hoa các loại. Bà Trương Thị Bích Hoa chia sẻ, qua các hoạt động thiết thực trong học tập và làm theo gương Bác, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố đã tạo hiệu ứng tích cực, dần dần thấm vào suy nghĩ, hành động của từng cán bộ hội viên. Điều đáng mừng là đến nay, 100% chi hội phụ nữ trên địa bàn thành phố đều xây dựng mô hình học tập và làm theo gương Bác. Thiết thực học tập và làm theo gương Bác, Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định đã xây dựng và triển khai mô hình vệ sinh môi trường cơ động. Hoạt động theo phương thức công nhân vừa vệ sinh môi trường, vừa tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi. Ông Nguyễn Tấn Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định cho biết, công ty đã trang bị xe đạp cho công nhân thu gom rác thải di động, đầu tư mua sắm mô tô địa hình phục vụ thu gom rác thải trên bãi biển Quy Nhơn, lắp đặt đưa hệ thống rửa xe tự động vào hoạt động tại khu xử lý chất thải rắn Long Mỹ, bảo đảm vệ sinh cho phương tiện vận chuyển rác, từ đó góp phần bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị của thành phố luôn sáng xanh sạch đẹp, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách khi đến Quy Nhơn. Từ năm 2021 đến nay, thành phố Quy Nhơn đã biểu dương khen thưởng 20 tập thể, 44 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thành ủy đã khen thưởng cho hơn 130 lượt tập thể cá nhân. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp nêu gương 35 điển hình và 13 mô hình tiêu biểu thực hiện tốt việc học và làm theo gương Bác. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, phát triển đảng viên mới trong học sinh sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng đảng ở các trường học. Để ươm mầm những hạt giống đỏ, cần làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng cũng như giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ. Bài viết sau đây đề cập xung quanh vấn đề này.
Thưa các đồng chí và các bạn, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hồng Đạo, huyện Phù Cát được coi là điểm sáng trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và phát triển đảng viên từ học sinh. Bí thư chi bộ Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hồng Đạo Đinh Văn Hòa cho biết, ngay từ khi tiếp nhận học sinh khối 10 hàng năm, chi bộ ban giám hiệu giao nhiệm vụ cho đoàn trường rà soát lập danh sách những học sinh học giỏi có quá trình phấn đấu tốt ở trường trung học cơ sở, từ đó tập trung định hướng bồi dưỡng cho các em tiếp tục phấn đấu học tập và rèn luyện, thể hiện năng lực của mình trong sinh hoạt đoàn và phong trào thanh niên tại trường. Đảng bộ trường Đại học Quy Nhơn từ đầu năm đến nay đã kết nạp 55 sinh viên vào đảng. Theo Phó Bí thư Đảng bộ trường Đại học Quy Nhơn Nguyễn Quang Ngoạn, để tạo nguồn đảng viên trẻ từ sinh viên, Đảng ủy Ban giám hiệu trường Đại học Quy Nhơn xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên từ đầu năm. Đồng thời, Đảng ủy chỉ đạo đoàn trường có lộ trình hướng dẫn bồi dưỡng cán bộ đoàn thật giỏi chuyên môn công tác đoàn, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có thành tích học tập giỏi để kết nạp vào đảng. Theo báo cáo của Ban tổ chức tỉnh ủy, từ năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, toàn đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 1.661 đảng viên là học sinh sinh viên, trong đó có 1.151 đảng viên là học sinh và 510 đảng viên là sinh viên. Tỷ lệ đảng viên mới là học sinh sinh viên so với tổng số đảng viên mới kết nạp trên địa bàn tỉnh trong các năm gần đây cơ bản ổn định. Trong những năm qua, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trong học sinh sinh viên được các cấp ủy, các chi bộ, đảng bộ, lãnh đạo nhà trường, công đoàn và đoàn thanh niên trong các trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông đặc biệt quan tâm. Hàng năm, cấp ủy cơ sở tiến hành rà soát nguồn phát triển đảng viên, xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng kết nạp đảng viên là học sinh sinh viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức cách mạng, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống lịch sử của dân tộc, của quê hương, các chủ trương chính sách của đảng nhà nước với nhiều hình thức phong phú, phân công đảng viên theo dõi giúp đỡ bồi dưỡng nhận thức về đảng cho học sinh sinh viên. Việc thực hiện quy trình xét kết nạp học sinh sinh viên ưu tú vào đảng và chuyển đảng chính thức chặt chẽ đúng nguyên tắc, đảm bảo điều kiện về độ tuổi, trình độ học vấn và các tiêu chuẩn điều kiện theo quy định, hướng dẫn thi hành điều lệ đảng, kịp thời cử đảng viên mới kết nạp đi học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới. Cấp ủy các trường xác định rõ tầm quan trọng trách nhiệm trong công tác xây dựng đảng, nhất là việc tạo nguồn đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho tổ chức đảng để xem xét kết nạp vào đảng. Các tổ chức đoàn trong trường học thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào hành động cách mạng phù hợp để hỗ trợ bồi dưỡng đoàn viên ưu tú. Đồng thời tạo môi trường rèn luyện để đoàn viên phấn đấu phát huy vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương, xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể vững mạnh, qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển đảng trong học sinh sinh viên. Thông qua việc định hướng xây dựng động cơ vào đảng đúng đắn cho học sinh sinh viên, các cấp ủy đảng tại các trường học còn nghiêm túc triển khai thực hiện điều lệ đảng, các văn bản của Trung ương, của tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên. Nhờ đó, đã tạo được sự chuyển biến nhận thức của các cấp ủy đảng, đảng viên, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện kết nạp đảng viên, nhất là phát triển đảng viên trong học sinh sinh viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Để tăng cường công tác phát triển đảng viên trong học sinh sinh viên trong thời gian tới, theo Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Vĩnh Thái, cấp ủy các trường cần tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng, lãnh đạo nhà trường, tổ chức đoàn thanh niên, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên trong học sinh sinh viên, xem đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên lâu dài trong công tác xây dựng đảng. Chú trọng tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh sinh viên, nhận thức sâu sắc về quan điểm đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, củng cố niềm tin và sự lãnh đạo của đảng, nâng cao ý thức giác ngộ chính trị để xác định động cơ phấn đấu vào đảng. Cấp ủy các cấp, nhất là cấp ủy cơ sở, xây dựng kế hoạch cụ thể đối với công tác kết nạp đảng viên trong học sinh sinh viên, tập trung lãnh đạo chỉ đạo việc khảo sát, đánh giá, phân tích đúng thực trạng, chất lượng quần chúng ưu tú, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác tạo nguồn và tạo môi trường thuận lợi để học sinh sinh viên rèn luyện phấn đấu vào đảng. tập trung củng cố tổ chức, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội trong các trường học, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, các hoạt động đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo môi trường cho học sinh sinh viên tham gia, qua đó phát hiện, lựa chọn nhân tố tích cực để giới thiệu cho đảng. Chú trọng công tác bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên các tổ chức đảng của trường học, nhất là về nghiệp vụ công tác phát triển đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra giám sát và định kỳ sơ kết tổng kết, nhân rộng cách làm hay hiệu quả, đề ra giải pháp thực hiện cho thời gian tiếp theo. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Ôi giời ơi, ông vẫn hút thuốc đây à? Tưởng bỏ chứ cơ mà.
Thì vẫn đang định bỏ nhưng mà khó quá.
Thôi, này, ông bỏ đi là vừa. Mà ông không bỏ cũng không được đâu chứ. Tôi vừa mới đi tập huấn về phòng chống tác hại của thuốc lá về. Ông có biết không, hút thuốc lá tại các khu vực trong nhà, ở nơi làm việc là vi phạm pháp luật đấy.
Cái gì? Vi phạm pháp luật á? Ông đùa đấy à? Hút thuốc là quyền của tôi cơ mà.
Thế là ai bảo với ông thế? Quyền của ông nhưng mà nó ảnh hưởng đến người khác thì cũng không được hút.
Thế ông vừa mới nói là khu vực trong nhà là thế nào?
Trong nhà tức là theo luật phòng chống tác hại thuốc lá ấy, là khu vực chỉ cần có một mái che và một bức tường chắn hoặc vách ngăn xung quanh. Có nghĩa là ngay cả cầu thang hành lang cũng không được hút.
Thế à? Thế gay nhỉ? Thế tôi hút chỗ khác vậy?
Tôi đã bảo là ông bỏ đi. Bây giờ nhiều chỗ khác người ta cũng cấm lắm. Ví dụ như là tại cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em là cấm hết.
Thôi, đừng kể nữa. Tôi sẽ cố bỏ là được chứ gì.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.